Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay, Chủ nhật ngày 4 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc.
Thanh tra chính phủ kết luận nhiều vi phạm tại các dự án Sơn Góp.
Trong tháng 12 và những tháng đầu năm 2023, sẽ tiếp tục có hơn 15.000 lao động bị ảnh hưởng việc làm.
Đại sứ quán Ukraine ở một số nước châu Âu bị đe dọa. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhận lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Yoon Suk-yeol, sáng nay mùng 4 tháng 12, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội lên đường thăm cấp nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc. Chuyến thăm kéo dài từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 12. Chuyến thăm của Chủ tịch nước diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược đang phát triển tốt đẹp, thực chất và hiệu quả.
Chiều tối qua 3 tháng 12 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã tới thành phố Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Adrian Rudolphy. Đón đoàn tại sân bay có đại diện chính phủ New Zealand và chính quyền thành phố Auckland, đại sứ Việt Nam tại New Zealand cùng các kiều bào. Dự kiến Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với Chủ tịch Quốc hội, toàn quyền và Thủ tướng New Zealand, nhiều diễn đàn hợp tác giáo dục, hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam-New Zealand.
Thanh tra chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Theo kết luận của thanh tra chính phủ, đã có hàng loạt vi phạm đã xảy ra trong quá trình triển khai thực hiện các dự án Sơn Gôn, điển hình như dự án khu quần thể Sơn Gôn tại tỉnh Thừa Thiên Huế, dự án Sơn Gôn Indochina Hội An, tỉnh Quảng Nam, dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và Sơn Gôn cao cấp My House Hội An, Quảng Nam. Ngoài ra, thanh tra chính phủ chỉ ra hàng loạt khuyết điểm vi phạm tại nhiều dự án du lịch như dự án khách sạn 5 sao Marriott Hà Nội, dự án tại Ban Quản lý Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam, khu nghỉ mát Lăng Cô Huế, dự án công viên văn hóa chủ đề ấn tượng Hội An, Quảng Nam.
Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã điều chỉnh lại lịch nghỉ Tết của học sinh toàn thành phố. Theo đó, sở này đã có văn bản chính thức điều chỉnh lịch nghỉ Tết của học sinh các cấp lên 12 ngày thay vì nghỉ Tết 9 ngày như trước đó. Sở Giáo dục Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cũng lưu ý khi học sinh đi học trở lại, các trường được chủ động xây dựng kế hoạch dạy bù phù hợp.
Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đã có mưa to hơn 2 ngày qua và đã gây ngập úng và sạt lở. Tổng lượng mưa ở Nam Đông, Thừa Thiên Huế và Phước Sơn, Quảng Nam từ ngày 1 tháng 12 đến nay đã lên tới hơn 300mm. Tại Thừa Thiên Huế, mưa với cường độ lớn, lũ lên đã khiến 3 người bị lũ cuốn trôi, hiện nay mới tìm thấy thi thể một người. Còn tại Quảng Nam, một số tuyến đường ở xã Phước Xuân, huyện Phước Sơn và xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My đã bị sạt lở, giao thông đi lại khó khăn. Dự báo mưa sẽ còn tiếp diễn từ nay đến ngày 4 tháng 12 ở Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi, với lượng mưa dự báo có nơi trên 180mm. Dự báo từ nay đến ngày 5 tháng 12, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 2 đến 4 mét, hạ lưu từ 1 đến 2 mét.
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, tổng hợp từ công đoàn các tỉnh thành, ngành nghề đã ghi nhận hơn 1.200 doanh nghiệp bị ảnh hưởng sản xuất kinh doanh phải cắt giảm lao động tại 44 tỉnh thành phố. Trong đó có 646 doanh nghiệp dân doanh, 590 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tình trạng này khiến hơn 41.000 người bị thôi việc, mất việc. Dự kiến trong tháng 12 năm 2022 và những tháng đầu năm 2023 sẽ có khoảng gần 700 doanh nghiệp tiếp tục thực hiện giảm giờ làm của hơn 271.000 lao động và gần 90 doanh nghiệp có kế hoạch cắt giảm tiếp trên 15.000 lao động.
Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã thành lập tổ theo dõi nắm bắt nhanh tình hình cắt giảm lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ này sẽ có nhiệm vụ kết nối, giới thiệu việc làm cũng như hướng dẫn chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động bị mất việc. Cũng theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố, năm 2022, trung tâm sẽ tiếp nhận khoảng 150.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.
Cục Cảnh sát Giao thông cho biết, qua 2 tuần triển khai cao điểm tuần tra và xử lý vi phạm giao thông dịp Tết, lực lượng Cảnh sát Giao thông tuần tra trên các tuyến cao tốc đã phát hiện và xử lý gần 2.000 trường hợp vi phạm, tước giấy phép lái xe 840 trường hợp, tạm giữ 60 ô tô. Trong đó có 7 trường hợp sử dụng ma túy và 36 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cũng trong đợt cao điểm này, nhiều hành vi chống đối không hợp tác với lực lượng chức năng, nhiều lái xe đã cố tình bỏ chạy đều đã bị camera ghi hình.
Sở Xây dựng Hà Nội cho biết từ nay đến năm 2025, thành phố Hà Nội có kế hoạch hạ ngầm các đường dây cáp viễn thông và điện lực của 300 tuyến phố thuộc địa bàn 11 quận huyện thị xã. Tính đến nay, Hà Nội đã hoàn thành hạ ngầm đường dây tại 180 tuyến phố với hơn 1.100 km dây dẫn và khoảng 4.000 tủ điện hạ thế, thực hiện thu hồi trên 6.000 cột điện các loại. Hiện thành phố Hà Nội đã chỉ đạo tập trung hạ ngầm đồng bộ các tuyến phố chính của 4 quận nội đô gồm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa và Hai Bà Trưng, sau đó là các quận khác trên địa bàn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 3 tháng 12, Nga khẳng định sẽ tiếp tục tìm được khách hàng mua dầu mỏ của nước này và cho rằng hiện các chính phủ phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ Nga là động thái nguy hiểm. Trước đó, nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 và Australia ngày 2 tháng 12 cho biết đã nhất trí áp giá trần 60 đô la Mỹ trên một thùng đối với dầu mỏ xuất khẩu của Nga vận chuyển qua đường biển, dự kiến bắt đầu áp dụng sớm nhất là từ ngày 5 tháng 12.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết, Đại sứ quán Ukraine ở một số nước châu Âu như Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Croatia, Italia và Séc đã nhận được những bưu phẩm chứa mắt động vật. Chính phủ Ukraine gọi đây là chiến dịch khủng bố có tổ chức. Trong khi đó, Đại sứ Ukraine tại Vatican cũng xác nhận nhà của ông tại thủ đô Roma, Italia đã bị phá hoại, bùi bẩn. Những vụ việc này xảy ra sau khi bom thư được gửi đến Đại sứ quán Ukraine và một số cơ quan công quyền doanh nghiệp tại Tây Ban Nha.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 2 tháng 12 cho biết, lực lượng không quân nước này đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn mới thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa. Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy quá trình vận chuyển hệ thống phòng thủ tên lửa đến bãi thử, các tổ hợp được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu và khai hỏa. Tuy nhiên, bộ này không tiết lộ tên của tên lửa mới lẫn hệ thống phòng thủ tên lửa.
Trong khi đó, Mỹ cũng vừa cho ra mắt chiếc máy bay ném bom hạt nhân tàng hình thế hệ mới của quân đội nước này. Máy bay ném bom tàng hình này có tên B-21 Raider do Tập đoàn Quốc phòng Mỹ chế tạo. Một chiếc B-21 Raider có thể mang cả bom thông thường lẫn bom hạt nhân và có giá xuất xưởng khoảng 750 triệu đô la Mỹ. Lực lượng không quân Mỹ đã lên kế hoạch mua ít nhất 100 chiếc máy bay loại này và bắt đầu thay thế các máy bay ném bom B-1 và B-2.
Đài truyền hình nhà nước Iran ngày 3 tháng 12 đưa tin nước này đã khởi công xây dựng một nhà máy điện hạt nhân mới tại tỉnh Khuzestan ở tây nam Iran, gần biên giới với Iraq. Nhà máy mới tên là Karun có công suất 300 MW. Nhà máy sẽ được xây dựng trong 8 năm và chi phí dự kiến khoảng 2 tỷ đô la Mỹ. Thông báo xây dựng nhà máy Karun được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi Iran tuyên bố bắt đầu sản xuất urani làm giàu ở mức 60% tại cơ sở hạt nhân dưới lòng đất Fordo.
Nước Anh đang đối mặt với tình trạng đình công nghiêm trọng hơn. Mới nhất ngày 2 tháng 12, nhân viên đường cao tốc nước này đã thông báo kế hoạch đình công mới sẽ kéo dài từ ngày 16 tháng 12 đến ngày 7 tháng 1 năm 2023. Các thông báo này được đưa ra trong bối cảnh nước Anh đang trải qua mùa đông lạnh giá, trong khi đời sống của người dân ngày càng trở nên khó khăn. Hiện chỉ số giá tiêu dùng tại Anh trong tháng 10 vừa qua tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2021, mức tăng cao nhất trong vòng 41 năm qua.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup. Bản tin sáng sẽ tiếp tục với phần tin tức World Cup 2022 với những diễn biến mới nhất về loạt trận đấu loại trực tiếp diễn ra trong đêm qua và rạng sáng nay. Xin mời biên tập viên Hoàng Đồng.
Vâng, thưa quý thính giả, đêm qua và rạng sáng nay, các sân cỏ tại Qatar tiếp tục sôi động với những trận đấu đầu tiên ở vòng loại trực tiếp. Ở trận đấu diễn ra lúc 22 giờ giữa tuyển Hà Lan và tuyển Mỹ, đội được đánh giá cao hơn là những cơn lốc màu da cam đã giành chiến thắng tương đối dễ trước đại diện của Bắc Mỹ với tỷ số 3-1. Ở trận đấu diễn ra lúc 2 giờ rạng sáng nay, không có bất ngờ nào xảy ra khi tuyển Australia đã bị khuất phục trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn rất nhiều là các cầu thủ Argentina. Với các bàn thắng của Messi và Alvarez, Argentina đã vượt qua Australia với tỷ số 2-1 để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Như vậy, cặp đấu đầu tiên của vòng tứ kết chung kết World Cup năm nay đã được xác định, đó là màn đối đầu giữa Hà Lan và Argentina. Đêm nay và rạng sáng mai, hai cặp đấu tiếp theo sẽ xác định cặp đấu tại tứ kết thứ hai. Vào lúc 22 giờ đêm nay sẽ là trận đấu giữa Pháp và Ba Lan và 2 giờ rạng sáng mai sẽ là cuộc đụng độ giữa tuyển Anh và Senegal. Hai đội giành chiến thắng ở hai cặp đấu này sẽ là cặp đấu thứ hai gặp nhau ở tứ kết. Chuyển sang các tin tức bên lề sân cỏ, chia sẻ quan điểm cá nhân trên ESPN, huyền thoại của Real Madrid Hugo Sanchez cho rằng Tây Ban Nha của Luis Enrique đã chủ ý để thua Nhật Bản ở trận hạ màn vòng bảng để tránh rơi vào nhánh tứ kết có Brazil, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Với ngôi nhì bảng E, Tây Ban Nha sẽ gặp Maroc ở vòng 1/8 và cùng nhánh tứ kết với Bồ Đào Nha. Theo Tai Chi Sport, Liên đoàn bóng đá Uruguay đã tính tới khả năng sa thải huấn luyện viên Diego Alonso sau thất bại vòng bảng World Cup 2022. Ứng cử viên sáng giá đang được Uruguay cân nhắc bổ nhiệm thay Alonso là Marcelo Bielsa. Chia sẻ trên BBC TV, Phil Foden thừa nhận rất thất vọng vì không được xếp đá chính thường xuyên ở World Cup 2022. Dù vậy, tiền vệ của Man City vẫn tôn trọng quyết định của huấn luyện viên Southgate. Cũng theo Foden, vị trí của anh có sự cạnh tranh lớn do cả Saka và Rashford đều đang chơi tốt. Ở trận hạ màn vòng bảng World Cup 2022 với Cameroon, hậu vệ Alex Telles đã dính chấn thương gối. Chấn thương này khiến huấn luyện viên Tite không khỏi lo ngại, bởi trước đó ông đã mất hai hậu vệ cánh vì chấn thương là Alexandro và Danilo. Theo sắp xếp của FIFA, trọng tài người El Salvador, ông Ivan Barton sẽ điều khiển trận đấu thuộc vòng 1/8 World Cup 2022 giữa Anh và Senegal. Vị vua sân cỏ 31 tuổi này trước đó đã điều khiển trận đấu bất ngờ ở bảng E World Cup 2022 giữa Nhật Bản và Đức. Hôm thứ Ba tuần này, Pele đã nhập viện vì sưng nề khắp người và suy tim. Theo các nguồn tin từ Brazil, hôm qua, Pele đã được chuyển sang chế độ chăm sóc ở giai đoạn cuối đời. Các bác sĩ tiên lượng sự sống của vua bóng đá chỉ còn tính bằng ngày. Trước thông tin sức khỏe nguy kịch của Pele, các ngôi sao bóng đá như Mbappe, Rodrigo, Vinicius đã cầu nguyện cho huyền thoại 82 tuổi. Đội trưởng tuyển Anh Harry Kane cũng gửi lời chúc tốt đẹp đến Pele và mong ông sớm bình phục. Trong khi đó, huấn luyện viên Tite cho hay toàn đội Brazil đã biết tình trạng sức khỏe không tốt của Pele trước trận gặp Cameroon. Ông cũng cho biết, ông và toàn đội cũng như người hâm mộ trên toàn thế giới đều mong và cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với Pele. Nhiều người coi Pele là cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông đã giành 3 chức vô địch World Cup, ghi 643 bàn sau 659 trận chính thức cho câu lạc bộ Santos. Ở tuyển Brazil, ông đã ghi 77 bàn sau 92 trận.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý vị thính giả, nền nhiệt đêm qua ở các tỉnh thành miền Bắc không giảm thêm nữa mà đã bắt đầu tăng nhẹ. Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở vùng núi duy trì trong khoảng từ 13 đến 14 độ. Trung du và vùng đồng bằng, nhiệt độ tăng lên mức 15 đến 16 độ. Với mức nhiệt như vậy thì ngoài trời vẫn còn rét, nhưng cảm giác buốt giá giảm đi khá nhiều. Dự báo trong khoảng thời gian trưa và chiều nay, Bắc Bộ mỏng mây và trời hửng nắng nhẹ, nhiệt độ toàn vùng tiếp tục tăng hơn. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi và Trung du Bắc Bộ phổ biến từ 17 đến 19 độ. Khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội nhiệt độ ở ngưỡng từ 19 đến 21 độ. Nhưng quá trình tăng nhiệt sẽ không kéo dài lâu, bởi chiều và tối nay, một sóng lạnh mới lại tăng cường xuống nước ta. Dưới tác động của sóng lạnh tăng cường, đêm nay khu vực vùng núi phía Bắc sẽ xuất hiện trở lại những cơn mưa. Đồng thời nền nhiệt đêm ở vùng núi phía Bắc sẽ giảm xuống dưới 10 độ, vùng đồng bằng xuống dưới 14 độ. Và trong ngày mai, khu vực vùng núi, Trung du Bắc Bộ sẽ xuất hiện trở lại tình trạng rét đậm. Khí lạnh yếu đi cũng làm thời tiết miền Trung có những chuyển biến khả quan hơn, mưa giảm hẳn cả về diện và cường độ. Trong ngày hôm nay, các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Định vẫn duy trì trời nhiều mây, có mưa nhưng mưa vừa. Có nơi mưa to, chỉ còn xuất hiện ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở vào đến Quảng Ngãi, với lượng mưa từ 5 đến 15mm, cục bộ có nơi mưa to trên 30mm. Tuy nhiên từ đêm nay trở đi, khi miền Trung chịu tác động của một đợt sóng lạnh tăng cường thì ngay lập tức mưa sẽ tăng trở lại. Cảnh báo từ đêm nay cho đến khoảng ngày 6 tháng 12, Trung Bộ sẽ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, tập trung chính ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ, với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Trong ngày hôm nay, mưa ở Tây Nguyên cũng có xu hướng giảm hơn, chủ yếu chỉ có mưa rào nhẹ, rải rác về chiều tối. Trong ngày chỉ có mưa ở một vài nơi, nhưng do trời nhiều mây nên nền nhiệt ở các tỉnh thuộc Tây Nguyên chưa tăng cao, hầu hết vẫn dưới 29 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, các tỉnh như Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cà Mau, Kiên Giang, Cần Thơ, An Giang đều là những vùng có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay ở Nam Bộ cũng không cao, phổ biến từ 29 đến 32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.